tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Và đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có bẩm tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được khỏe mạnh. Nói xong, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em rất thân mến, các riêng anh chị em đang tham dự thánh lễ trực tuyến tại gia đình của mình. Hôm nay là một ngày vui của Hội Thánh, ngày vui nối dài, kéo dài từ ngày Chúa Phục Sinh cho đến hôm nay Chúa lên trời. Cho nên nếu như chúng ta trong ngày hôm nay mà có điều gì làm chúng ta không vui, thì xin Chúa Giêsu lên trời chia niềm vui với chúng ta, để chúng ta luôn được vui, tươi và cười. Chúa Giêsu hôm nay lên trời, Ngài cũng thực hiện đúng điều mà Ngài nói với chị Maria Magdala khi Chúa Giêsu hiện ra, và chị Maria Magdala muốn ôm giữ Chúa lại. Và Chúa nói, Maria, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng cha của Thầy, cũng là cha của anh em, và cũng chưa lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Hãy về và nói với các môn đệ như thế. Về và nói với các môn đệ là Thầy đã sống lại. Và như vậy hôm nay Chúa Giêsu không chỉ sống lại trong ngày Phục Sinh, mà hôm nay Chúa lên trời thật, mà sự kiện Chúa lên trời đó ở hai chủ kích. Thứ nhất là về mặt lịch sử, và thứ hai là về mặt huyền bí, huyền diệu, siêu việt. Về mặt lịch sử là Chúa Giêsu đang khi hiện ra nói chuyện với 11 môn đệ, sau đó là Chúa được áng mây đưa lên trời, mà các tông đồ đứng nhìn ngẩn ngơ, đứng nhìn mà cứ nhìn theo mãi đám mây đưa Chúa lên trời, ngẩn ngơ trong sự vừa là vui sướng mà vừa cảm thấy tiếc, bởi vì người thân của mình được đưa đi xa, đưa ra và đứng nhìn ngẩn ngơ. Sau rồi có hai thiên thần mặc áo trắng đến nói rằng là sao các ông còn đứng ở đây mà còn nhìn người đã được nước lên trời luôn. Và sau đó các tông đồ bắt đầu trở về Jerusalem và đi rao giảng. Đó là sự kiện, là lịch sử là Chúa lên trời thật. Còn sự kiện là huyền bí, mộng nhiệm và siêu việt, đó là Thiên Chúa làm người. Mà khi Thiên Chúa làm người thì Ngài mặc lấy thân phận con người như chúng ta này, có xác, có hồn, có thịt, được sờ đụng tới. Và Chúa Giêsu là con của Đức Mẹ mà. Và trong nhân tính của Ngài, nhân tính tức là về mặt con người đó, thì Chúa cũng đói này, cũng khát này. Trời nóng mùa hè, nóng quá thì phải dùng máy quạt mới lạnh thì mới ngủ được, không là như chúng ta. Rồi cũng buồn, rồi cũng đau khổ, cũng xót xa trước cảnh người khác đau khổ. Chúa Giêsu giống chúng ta, ngoại trừ tội lỗi thôi, Ngài thánh thiện hoàn toàn. Còn về mặt con người, Ngài giống như chúng ta. Và con người ấy hôm nay được đưa lên trời, được đưa lên trời để bảo đảm chắc chắn rằng là con người chúng ta tin vào Thiên Chúa, thì con người thân xác chúng ta này này sau này cũng sẽ được đưa lên trời giống như Chúa. Thầy Thiện nghe gật đầu, thì Thầy Thiện nói rằng là tôi cũng gần được lên trời. Thầy có mong không?
Có.
Thầy nói năm nay 86 tuổi, hàng ngày cầu nguyện và gặp Chúa Giêsu trong nhà nguyện, rồi gặp Chúa Giêsu với anh em, rồi gặp Chúa Giêsu với những người trong giáo xứ và những người nghèo. Thầy luôn luôn như thế và luôn luôn tươi cười, và đó là diễn tả niềm vui thiên đàng ở trần thế. Cho nên thiên đàng không chỉ là trên trời như được miêu tả là Chúa được đưa lên trời, mà thiên đàng đang ở giữa chúng ta. Chúng ta nhìn nhau và chúng ta cười với lòng yêu mến, với nụ cười và ánh mắt trìu mến trao cho nhau, đó là thiên đàng người chân giác. Và như vậy trong cái văn hóa mà Việt Nam chúng ta vẫn nói rằng là sống gửi khác về, tức là trong niềm tin của văn hóa dân gian thôi, tức là nói rằng là con người chúng ta sống ở trần gian này chỉ là tạm bợ sống gửi thôi, khác với là đi về. Và đi về ở trong đức tin của chúng ta, đi về ở trong giáo lý Công giáo, đó là về với Cha trên trời mà Chúa Giêsu đã từng nói, lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin tưởng vào Chúa và tin tưởng vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không thì Thầy đã nói với anh em rồi, Thầy đi để dọn chỗ cho anh em, và nếu Thầy đi để dọn chỗ cho anh em thì Thầy cũng đến để đưa anh em về với Ngài. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó, và Thầy đi đâu, anh em biết đường rồi, và Thầy đi đâu đó là đi về trời. Và như vậy sau này Chúa Giêsu một lần nữa lại đem chúng ta về trời với Chúa. Và khi Chúa Giêsu về trời rồi thì trước khi về trời, Chúa Giêsu để lại di chúc. Di chúc gì thưa anh chị em? Di chúc đó là anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho các loài phụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa thì được tha tội và được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị luận phạt. Đây là dấu chỉ cho những người tin, nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ, nói được các tiếng lạ, và làm sao có cầm phải rắn độc cũng chẳng sao. Đây, trừ được quỷ này, đó là khi chúng ta nhân danh Chúa Giêsu Kitô mà làm phép rửa cho ai đó thì người đó được xua trừ khỏi ma quỷ và được khắp vào Chúa Giêsu và được sống đời đời. Rồi khi chúng ta tham dự thánh lễ là chúng ta được tha thứ tội lỗi, và không những thế mà chúng ta cầu nguyện cho các đảng linh hồn thì các đảng linh hồn trong địa ngục cũng được tha tội. Chính vì thế mà trước đây chúng ta sướng là cầu nguyện cho các linh hồn Maria, Ursula, Andre, Maria, Misa, Juan Maria, Viene, Francisco, Xavier. Các đảng linh hồn là chúng ta cầu nguyện như thế là các đảng linh hồn trong địa ngục được tha tội, được ân xá, và các nhà được lên thiên đàng. Đó là ơn tha tội. Rồi nói tiếp lại, khi Thánh Phêrô giảng, Ngài giảng cho một hội trường lớn có nhiều các sắc dân khác nhau, mà Ngài nói tiếng Châu Thái, thế mà ai không hiểu. Ngôn ngữ đó là điều là ngôn ngữ của tình yêu của Chúa Giêsu. Rồi cầm phải rắn độc cũng chẳng sao. Anh Phêrô khi Ngài đi đâu giảng thì Ngài đến hòn đảo Malta, và lúc đó Ngài vượt biển mà đắm chìm vào trong biển mấy mươi đêm ngày, cho nên khi cập bến thì lạnh lắm trở lại, và thấy khổ dân đang ngồi sưởi, và Ngài xung phong vào đến ôm một bó củi thật to, và trong bó củi đó lại có một rắn thật to quấn lấy tay anh Phêrô, và anh Phêrô ôm củi đến để đó, và Ngài cầm lấy con rắn, Ngài cầm con rắn và Ngài vứt con rắn đi, rồi lại ôm củi bỏ vào cho nó củi cháy phừng phừng, làm dân chúng sợ hãi. Dân chúng nói quả thật là gì, thần linh đang xuất hiện giữa người phàm, tức là Ngài cầm phải rắn và rắn cũng không gì đến Ngài cả. Và đó là quyền năng và chu ban cho các tông đồ và trong hội thánh. Hôm nay ngày lễ Chúa lên trời là ngày mà bổn mạng của truyền thông đấy, chúng ta đang sống trong bối cảnh mà là trong xã hội đương thời gọi là 4.0, bây giờ là 5.0 rồi, mà đây là thời mà truyền thông một cách rất là mạnh mẽ. Đây, chúng ta đang tham dự thánh lễ trực tuyến này, truyền thông, và ban truyền thông làm việc rất là tích cực. Thế thì khi nói về truyền thông phải có đủ có 5 yếu tố này. Thứ nhất là nguồn, thứ hai là nơi nhận, thứ ba là sứ điệp, thứ bốn là channel, kênh, và thứ năm là phản hồi. Bây giờ chúng ta nếu nói trong bối cảnh thánh lễ trực tuyến, nguồn tức là người nói, là người nói bây giờ là trang chủ tế đang dừng thánh lễ và là người nói, người nhận là anh chị em đang tham dự thánh lễ tại nhà của mình, ngồi trước màn hình TV. Sứ điệp chúng ta loan truyền ở đây là sứ điệp tin mừng lời Chúa trong ngày Chủ nhật Chúa đến chợ. Channel, kênh nào? Trước khi giờ lễ sẽ diễn ra thì nhiều người inbox cho con và nói rằng: Trai cha, tối nay dân lễ trực tuyến được truyền hình trên kênh nào vậy cha? Thưa dạ, kênh giới trẻ người sai Chúa Thế và giáo sĩ Đức Mẹ Chúa Giúp Thế, đó là kênh mà chúng ta nhận. Thế thì bây giờ phản hồi là gì? Phản hồi là sự tương tác của anh chị em đang ngồi trước màn hình. Nếu như bởi vì thánh lễ online, thánh lễ trực tuyến, chúng ta tham dự thánh lễ sẽ có rất nhiều lựa chọn. Nếu như cha giảng dở là anh chị em cúc chỗ này qua chỗ kia nghe, đây đó là phản hồi đấy. Nếu cha giảng dở thì anh em sẽ chọn để đi nghe chỗ khác, hoặc là nếu như giảng dở thì anh chị em sẽ buồn và ngồi không có tập trung. Đó là cách mà chúng ta tương tác, và cách là đâu chúng ta phản hồi, hoặc là chúng ta có những phản hồi tích cực, đó là ngồi tham dự một cách rất là chăm chú, và không sau khi tham dự thánh lễ thì cảm thấy rằng là đời sống đức tin của mình được củng cố nhờ sứ điệp của tin mừng, nhờ lời của Chúa nói với chúng ta, mà có khi cả một thánh lễ chỉ cần một câu thôi, một lời thôi, và lời đó đụng chạm đến con tim của chúng ta lúc bây giờ, lúc này, here and now, lúc này chỉ cần một lời của Chúa thôi chạm được vào tâm hồn của mình, là mà lời của Chúa chạm đến chúng ta là chúng ta được không những là được hưởng niềm vui mà được hưởng ơn phúc độ cơ, và điều này chắc chắn sẽ ngủ ngon nhờ lời của Chúa chạm vào. Đó là cách chúng ta phản hồi. Thế thì nguồn ở đây trong năm cách thức đó: nguồn, nơi nhận, sứ điểm, kênh và phản hồi. Thì nguồn chúng ta phải nói về truyền thông lúc này, nguồn ấy chính là Thiên Chúa. Chủ tế hôm nay chỉ là khí cũng thôi, còn nguồn chính là Thiên Chúa, chính là Chúa Giêsu được đưa lên trời, và Ngài để lại sứ điệp cho chúng ta là anh em hãy đi rao giảng tin mừng cho các loài cụ tạo. Đây là sứ điệp này, lao rao giảng tin mừng cho các loài cụ tạo, và ai tin thì được cứu độ. Như vậy chắc chắn là chị em tin, anh chị em ngồi trước TV màn hình để tham dự thánh lễ, thì đó là dấu để chúng ta được hưởng ơn phúc độ. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ, làm các phép lạ và nói được dấu lạ, dù có uống phải thuốc độc và cầm phải rắn độc cũng chẳng sao. Và như vậy sứ điệp là lời của Chúa, và chúng ta là người được đón nhận, và khi chúng ta đón nhận lời của Chúa thì đến phiên chúng ta lại tiếp tục đi rao giảng tin mừng. Và chúng ta rao giảng tin mừng không chỉ là nói lời của Chúa, mà rao giảng bằng nhiều cách thức khác nhau, có khi là làm việc bác ái, có khi là bằng chính đời sống của mình, có khi là bằng trọn vẹn cả con người, cả làm việc bác ái và cả rao giảng tin mừng luôn. Năm 1965, câu chuyện này diễn tả một sự truyền thông và rao giảng tin mừng rất là hữu hiệu. Đó là năm 1965, trên chuyến phi cơ American Airlines bay từ Roma về Washington, tức là trong chuyến phi cơ đó chở các đức giám mục Mỹ tham dự họp công đồng Vatican thứ hai đi về từ Ý về Mỹ. Và trên chuyến cơ đó thì có một cô tiếp viên phục vụ rất là tận tình và xinh đẹp nữa, và cô cứ việc của mình là phục vụ thế thôi, nhưng mà cô cứ bị một ánh mắt nhìn vào cô rất là chăm chú, và ánh mắt này không phải là một người thanh niên, mà là ánh mắt này là một ông già ở tuổi 70 rồi, mà cứ nhìn cô gái có ánh mắt trìu mến như thế. Nhìn như thế lòng con cảm thấy hơi khó chịu và có lúc cảm thấy bối rối. Tại sao ông cụ lại cứ nhìn bên ngoài? Tại sao cứ nhìn bên ngoài? Rồi một hành trình đi dài như thế, đến khi máy bay hạ cánh rồi thì thay vì là mọi người xuống hết, ông cụ lại không đi xuống, ông cụ ngồi lại xuống sau cùng. Và khi trước khi xuống đi ra cầu thang và cô tiếp viên đứng đó để chào khách mà thank you và ông cụ lại làm một việc bất ngờ, đó là ghé sát vào tai và nói thì thầm whisper cái gì đó mà chỉ có hai người biết thôi, không ai biết cả. Rồi người ông cụ xuống với bay đi về. Câu chuyện tưởng như kết thúc tại đó, nhưng mà một tuần sau ông cụ ấy chính là đức tổng giám mục Fulton Sheen, tổng giám mục New York, một người rất nổi tiếng trên phương tiện truyền thông xã hội, giảng rất hay, sống đạo đức và có sự thu hút. Một tuần sau thì ngài cửa ngài bị gõ, và khi cửa gõ, nghe cửa gõ thì ngài mở cửa ra và không ngờ lại gặp được cô gái ở trên chuyến bay. Và cô gái lịch sự chào đức cha. Đức cha có nhớ con không? Đức cha nhớ con. Con ở đâu? Con trên chuyến bay với đức cha từ Ý về Mỹ. Đức cha có nhớ đức cha nói gì với con không? Đức cha nhớ. Cha nói rằng là con đẹp lắm, con biết không? Con đẹp lắm. Và có bao giờ con nghĩ rằng là con biết ca tụng Chúa, tạ ơn Chúa về mẹ đẻ của mình không? Và cô gái ấy nói, thưa đức cha, vì câu nói của đức cha đó làm con băn khoăn lắm, chính vì thế mà hôm nay con đến để gặp đức cha đây. Bây giờ con muốn tạ ơn Chúa đây đức cha. Đức cha muốn con làm gì để tạ ơn Chúa? Và đức cha đứng lên dẫn cô đến một cái bản đồ lớn của thế giới, và đức cha chỉ vào bản đồ Việt Nam. Con có biết nước Việt Nam không? Nói dạ con có nghe. Con có biết ở nơi Di Linh, Đà Lạt, Lâm Đồng, Đà Lạt không? Ở đó có một cái trại cùi mà cha nghe nói là đức cha người Pháp Jean Cassin, ngài sau khi làm tổng giám mục Sài Gòn và khi đến tuổi về hưu, ngài xin từ nhiệm ngài về hưu và ngài xin tình nguyện ở lại để sống chết với anh chị em người Bana, người Cờ Mo, người dân tộc Cờ Mo đang bị bệnh cùi ở Di Linh. Và sau câu chuyện đó thì cô gái chào đức cha và ra về. Tuyển tưởng như mọi sự đã kết thúc, ai ngờ không lâu sau đó thì các phương tiện truyền thông ở bên Mỹ cũng như ở Việt Nam đăng tin là có một tiếp viên hàng không xinh đẹp tên là Louise Bennett đã từ bỏ công việc tiếp viên hàng không của mình để xin tình nguyện đến Di Linh Việt Nam để phục vụ những người cùi. Và tin đó được loan khắp nơi, ở tổng giám phận Sài Gòn báo chí được loan đi. Rồi sau khi cô đến và phục vụ ở Di Linh được 10 năm thì chị xin tình nguyện là khoác lên áo mình chiếc áo của nữ tu, tức là xin đi tu gia nhập dòng nữ tử Thừa Sai Bác Ái Minh Sơn và chính thức trở thành nữ tu để phục vụ. Rất tiếc là đến năm 75 khi tình hình đất nước diễn ra thì chị không được phép ở lại Việt Nam nữa và chị phải trở về Mỹ. Về Mỹ một thời gian thì chị xin nhà dòng cho chị được sang Haiti, một đất nước ở bên châu Phi, đất nước nghèo, để phục vụ những anh chị em phong cùi. Và ở đó năm 83 chị đã mắc bệnh ung thư và chị qua đời. Và chắc chắn với con người như thế, chị đang ở trên đàn với Chúa, đến trên đàn với Chúa, một con người đáp lại tiếng gọi của Chúa, nhận được sứ điệp truyền thông của đức tổng giám mục Fulton Sheen, là con đẹp lắm con biết không? Con có bao giờ mà con nghĩ rằng là con tạ ơn Chúa về cái đẹp của mình chưa? Và quả thật chị đã tạ ơn Chúa bằng chính sự đáp trả bằng con người của mình, từ bỏ công việc, từ bỏ ước mơ, từ bỏ gia đình và lên đường để đi làm báo tin mừng. Và quả thật chị đã làm báo tin mừng và phục vụ những người tù, những người phong hồi để trở thành chứng nhân của tin mừng. Vì vậy hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Trên Trời và là bổn mạng của ngành truyền thông. Chúng ta đang sử dụng truyền thông rất là phong phú, chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại và truyền thông lại phong phú như ngày hôm nay. Và trong tay chúng ta đều có sử dụng truyền thông, có điện thoại để sử dụng được Facebook, Twitter, Zalo, Viber, các mạng khác, signal để có thể truyền thông. Chúng ta dùng để truyền thông, loan truyền sứ điệp tình yêu, sứ điệp của tình thương, sứ điệp của lời Chúa đến cho toàn thế giới. Và chính chúng ta mỗi người sẽ trở thành khí cụ để loan tin. Và khi chúng ta loan tin vui như thế thì người đón nhận cũng cảm thấy ấm lòng và chúng ta được thương, và người đón nhận cũng được thương. Để ở trong thế giới, trong Chúa Giêsu, chúng ta được thương, và Chúa Giêsu ngày sau hết sẽ đưa chúng ta về trời với Chúa. Xin Chúa Giêsu đứng đạo về trời và để lại sự kiện tin mừng cho chúng ta là anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ và phát triển cho họ nên danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin Chúa tiếp tục ở lại bên chúng ta và chúc phúc cho chúng ta. Xin biết mẹ là mẹ của Đấng đã về trời và mẹ cũng đã lên trời. Như hôm qua chúng ta nói, đích điểm cuối cùng là mẹ lên trời cả cuộc đời sang. Xin mẹ cầu nguyện cho chúng ta từ nay sau chúng ta.